Ngày 26 tháng 7, Thánh Gioan-kin và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Lời Chúa trong sách Huấn Ca chương 44, câu 1, câu 10 đến câu 15. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cùng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những người đạo hành, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cùng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hầu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Đức Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không nhận tin bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Vì Đức Chúa đã chọn Si-on, đã thiêng lấy chốn này làm nơi người ngự, người phán đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời. Ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích.
Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thăm cho người ta đã xếp giàu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Kẻ thù vua ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua rực rỡ ánh chiều thiên.
Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi điều ấy mà không được, muốn thấy mà không được thấy, không được nghe điều anh em nghe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chỉ có người Công giáo có một niềm tin khác hẳn với tất cả các tôn giáo khác. Đó là con người của mình muốn lên thánh, muốn trở thành bậc vĩ nhân, muốn tồn tại muôn đời thì phải nhờ Chúa Giêsu. Các tôn giáo khác không có tư tưởng này, cho nên không thể nói đạo nào cũng dạy điều tốt cả đâu nhé. Đạo nào cũng dạy người ta được hạnh phúc một cách hoàn hảo đâu. Và từ Phật giáo, người ta tin tưởng là nên thánh là tự sức mình phải cố gắng tẩy rửa tham sân si nó bám vào mình. Người ta tin là ai cũng là thánh rồi, tức là họ dùng cái từ Phật, bệnh mình thì gọi là thánh, họ cho là Phật. Chúng ta được Chúa sinh ra, ai cũng là thánh cả, bởi vì được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà. Cho nên bên Phật giáo nói là đó là Phật, đó là chất Phật đó. Bây giờ sống ở đời này, những tham sân si nó bám vào cái tuyệt vời nơi con người của mình là Phật, là thánh nhất, thì tự mình phải làm sao cào bới gạt nó đi để lộ ra nguyên cái ảnh thuộc ban đầu của mình. Đó là Phật giáo. Còn người Công giáo thì sao? Con cố gắng mà gột rửa không làm được đâu. Phaolô còn nói điều tốt tôi muốn tôi chẳng làm, điều tôi xấu tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi vào. Một vị thánh lỗi lạc như vậy còn thú nhận sự yếu đuối, không hiểu tại sao mà người ta lại cứ tự nghĩ rằng mình cố gắng là đạo, cố gắng là đến thánh. Sai lầm. Đoạn sách Huấn Ca hôm nay cho chúng ta đưa mắt nhìn trên cả thế giới này. Tất cả mọi dân, mọi nước thấy họ rất là giống lời nhận xét của tác giả sách Huấn Ca chúng ta mới đọc ở chương 44. Vì có những người sinh ra cai trị đất nước, nổi danh về quyền lực. Có những người nhờ trí thông minh giữ vai trò cố vấn cho các bậc vị vọng. Có những người dùng lời giáo huấn khôn ngoan mà hướng dẫn dạy dỗ người khác. Có những người sáng tác những thi ca. Có những người giàu sang, nắm quyền nhiều thế, được bình an hòa thuận ngay trong gia đình, được nhiều người khen ngợi, được vẻ vang lúc còn sống trên đời này. Có những người lưu danh, được người ta khen ngợi, nhưng mà liệu có được lưu danh hậu thế hay không? Ở đời này được tán dương, nhưng rồi có lúc không ai muốn nhớ đến tên của họ nữa, vì khám phá ra họ là kẻ thù của nhân loại. Ví dụ như có những người trước đây say mê lý thuyết Mác Lênin, say mê lý tưởng xã hội chủ nghĩa, rồi ca tụng ai lập ra cái hệ thống tư tưởng này là vĩ nhân. Bây giờ họ, những người theo những vị đó lại trở nên oán thù
đấy, các lân của mắt Lê Lê Liên hay là người ta đào bới phát hiện, người ta cho là kẻ thù của dân tộc. Chính những người tôn thờ các vị đó lại ghét cay ghét đắng những người mà họ tôn thờ. Cho nên những người ở đời này được danh dự mà không có Chúa thì có gì mà có giá trị đâu. Họ sinh ra mà như chẳng có ngày chào đời, con cháu họ cũng thế thôi. Nhưng chỉ có những người đạo hạnh công đức, họ không bao giờ bị Chúa quên lãng. Dòng dõi các vị ấy luôn luôn được hưởng một gia tài quý báu. Cụ thể ở đời này họ được thấy lũ cháu đàn con dòng dõi của họ giữ vững điều giao ước Chúa đã lập. Nhờ các ngài mà con cháu một mực trung thành, dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang của các ngài chẳng bao giờ phai mờ. Các ngài đã được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền đến cho hậu thế. Chúng ta thấy tác giả sách Uốn Ca nói những cái người vị vọng mà được sách thánh tôn vinh ấy, là những người có một đàn con đông đúc giữ giao ước của Chúa, chứ không phải có một đàn con có nhiều địa vị ở xã hội này, có nhiều của cải. Không phải cái dòng giống nào mà giữ giao ước của Chúa thì muôn đời tồn tại, vinh quang không bao giờ phai mờ, có chết được hồ yên mà đẹp. Sướng chứ. Và nói lên tín điều các thánh cùng thông công, nhờ tổ tiên đạo hạnh giữ giao ước của Chúa thì đàn con cháu chắc nó cũng giữ giao ước của Chúa. Tức là nhấn mạnh những người làm cha làm mẹ, ông bà phải làm gương sống đạo cho con cho cháu thì mới là các bậc vĩ nhân. Trong số những người đức nghĩa mà sách Uốn Ca vừa ca tụng đó, phải thời cứ ước phải kể đến ông bà Doan Kim và Anna. Gia đình này chắc chắn là giữ giao ước của Chúa, trung thành với luật Môi-se. Như nhiều người Do Thái, kể cả ông Môi-se là cái người mẫu mực giữ luật Chúa và ông đã lãnh nhận từ núi Sinai. Nhưng các tổ phụ của người Do Thái ca tụng như Abraham, Isaac, Jacob cũng không được giáo hội tôn vinh là thánh, mặc dù các vị này đã làm nhiều điều vĩ đại cho dân của Chúa. Chúa đã dùng các ngài để bày tỏ ý Chúa cho mọi người. Thế nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy có lễ kính thánh David đâu, không bao giờ thấy có lễ kính thánh Abraham, không có, mà chỉ có lễ kính thánh Doan Kim và Anna. Lý do tại sao? Chỉ vì chắc chắn đời sống Doan Kim, Anna đạo hạnh lại được Chúa thương. Chúa thương là chọn con của họ là Maria, và cũng nhờ con của họ biết nói tiếng xin vâng trong ngày truyền tin.
Nếu Maria không nói tiếng xin vâng trong ngày truyền tin, không trông cậy phó thác quyền năng lời Chúa như mẹ nói với sứ thần: xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói, Luca 1:38. Nếu mẹ không nói câu đó, đấy, nếu Maria con của Sơn Kim Anna không nói câu đó và không có ngày truyền tin Chúa thương đến Maria, Maria đâu có sinh con Thiên Chúa vào đời. Mà nếu Maria không sinh con Thiên Chúa vào đời thì Sơn Kim và Anna cũng đi vào trong quên lãng mất rồi. Nhưng hôm nay Sơn Kim và Anna là hai vị ở trong cựu ước, chỉ có hai vị này được Hội Thánh tôn vinh hiển thánh là nhờ ai đó? Nhờ người con đã thuộc về Chúa, người con của mình sinh con Thiên Chúa vào đời. Và như vậy rõ ràng mà Anna và John Kim làm thấy là ta gọi là ơn ăn theo, phải không? Ăn theo người con. Dù hai vị này là thánh ăn theo nhưng cũng là loại VIP đấy. Đó là loại VIP. Đào theo anh nào giỏi tiếng Mỹ rồi nè. VIP là gì? Đào. Very
important version.
Very important
version.
Version. Rất, một con người rất ư là quan trọng. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn hảo, vẫn thua chúng ta. VIP là đối với cựu ước thôi, chứ không thể VIP đối với tân ước được. Đối với tân ước chúng ta đây này hơn Gian Kim và Anh này, bởi vì chúng ta được Gian Kim và Anh được gián tiếp liên hệ với Giêsu. Còn chúng ta được trực tiếp nhé. Chẳng vậy mà tin mừng chúng ta vừa nghe ở Matthew chương 13, 16, 17 Chúa nói về chúng ta đấy. Họ mong những điều anh em thấy mà không được. Họ đó là tất cả những người Do Thái giữ luật Mô-xê tiểu ước, trong đó có cả Anna và Gioan Kim. Họ mong điều anh em thấy mà không được. Họ đâu có thấy Chúa Giêsu, họ đâu có được Chúa Giêsu dạy bảo đâu. Họ ước được nghe điều nhiên nghe mà không được nghe. Còn anh em, phúc cho mắt anh em vì được nhìn thấy, phúc cho tai anh em vì được nghe. Thế nên cái phúc lớn nhất của chúng ta mỗi ngày hôm nay là khi đi lễ, là được nghe trực tiếp Chúa Giêsu nói. Thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 xác định như vậy mà. Phúc chưa? Rồi khi rước lễ đã được trực tiếp liên hệ với thân xác, linh hồn, nhân tính, thần tính của con Đức Maria, con đấng tối cao. Đó. Đến nỗi chúng ta được đồng hóa với Giêsu mà. Đó. Có phải là chúng ta hôm nay tuy chưa được phong thánh, phải không? Mà chúng ta được Chúa Giêsu xác nhận chúng ta có phúc hơn Gioan Kim và Anna. Hiểu như vậy mà tại sao người Công giáo lại không quý trọng thánh lễ? Nhất là những người có tên Gioan Kim và Anna nhân là bốn mạng mà không quý trọng thánh lễ thì có lẽ thôi bỏ, đừng có nhận các vị đó là bốn mạng nữa. Kéo các vị đó đau lòng lắm. Các vị mơ ước cho mình đi lễ, ngày xưa các vị không được, bây giờ mình không chịu đi mà nhận các vị đó là bốn mạng của mình làm cái gì không biết.
này chẳng những được trở nên cùng một xương thịt, cùng một nguồn gốc, cùng một sự sống với Thiên Chúa, mà còn được Chúa chia cho phần vinh hiển, được đồng hiển trị với Chúa Giêsu là vua vũ trụ, qua lời Chúa đã hứa với tổ phụ David là tổ tiên của Chúa Giêsu, vua David, như lời sứ thần nói với Maria trong ngày truyền tin, Thiên Chúa sẽ ban cho ngài ngai máu David tổ tiên ngài. Cái ngai máu ngày xưa cho ban cho David nó chỉ là một cái hình ảnh báo trước Chúa Cha ban cho Chúa Con sau khi ngài hoàn tất sứ mệnh cứu đời mà Chúa Cha sai vào trần gian. Chúng ta đọc thư Philip chương 2 mới được siêu tôn vượt trên mọi loài trên trời dưới đất. Đấy. Hơn là ngai vàng vua David ngày xưa làm gì được mọi dân mọi nước phủ phục suy tôn. Còn con vua David, dòng dõi David là Chúa Giêsu, sau khi hoàn tất cuộc đời được tôn vinh mọi thần thánh trên trời đất khi nghe danh Giêsu thì phải xúc lại tôn vinh ngài là Chúa. Đó, cái vinh quang đó hôm nay chúng ta đi dự lễ, chúng ta được chia sẻ, chúng ta được thông hiểu đúng với cái lời đáp ca chúng ta mới đọc Luca chương 1:32, Thiên Chúa sẽ ban cho ngài ngai báu David tổ tiên ngài. Nói là ban cho ngài là ban cho Chúa Giêsu, nhưng thực ra là ban cho chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu vẫn là vua rồi, đâu cần phải ban. Ngài đã vua cả vũ trụ rồi, vốn dĩ là thế rồi. Và nên kiểu nói là Chúa ban cho ngài ngai báu David tổ tiên của ngài, tổ tiên của Chúa Giêsu, là nói cho chúng ta đấy. Bởi vì các ngài là những người mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Chúng ta nhắc lại lời Luca 20 chương 2 câu 25 trước khi đọc tin mừng, gọi là câu tu mô tin mừng đó. Bởi vì các ngài hằng mong chờ niềm an của Israel và được Thánh Thần ngự trên các ngài. Thế thì vinh dự của vợ chồng Gioan Kim và Anna, trong đó có người con là Maria, và cả chúng ta nữa, phải nói là cái vinh hiển của chúng ta nhờ Chúa Giêsu đó, liên hệ trực tiếp hay liên hệ gián tiếp như Gioan Kim và Maria, vẫn là trội vượt hơn vinh quang của tất cả những người ngoài giáo hội Công giáo. Chúng ta thuộc về giáo hội Công giáo, Gioan Kim và Anna được giáo hội phong thánh để kéo hai vị này thuộc về giáo hội Công giáo nhờ liên hệ gián tiếp với Chúa Giêsu, thì vinh dự tuyệt vời. Ngoài hội thánh không thể nào tìm được cái vinh dự này. Bởi vì trong thời Tân Ước chúng ta hơn thời Cựu Ước, thời Cựu Ước chỉ có luật Môi-se, còn hôm nay chúng ta cũng có luật Môi-se, mà luật Môi-se Chúa Giêsu lại làm cho hoàn hảo. Và chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, hội thánh dạy chúng ta. Đấy. Chúng ta hơn những người kia được dự lễ. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 3 câu 20, Chúa ban cho chúng ta rồi dào ơn sủng hơn lòng ta mơ ước. Chính vì vậy mà Đức Giêsu nói, ai có sẽ được cho thêm và nên dư dật, còn kẻ không có thì điều nó có như tất cả điều nó có bị giật mất. Câu này hơi khó hiểu, phải không? Matthew 13, 12. Ai có được cho thêm và nên dư dật. Còn kẻ không có thì điều nó có cũng bị giật mất. Nhớ cái câu này là được đọc ở trong chương 13 là nói về hội thánh, nghe không? Chương 13 của Matthew có 7 dụ ngôn là nói về hội thánh. Thì cái câu này nói ai có được cho thêm. Đó, ta hiểu nhiều kiểu lắm, nhiều cách lắm. Có là có thuộc hội thánh. Có là gì nữa? Có là có lời Chúa. Có là có Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ trong hội thánh mới có lời Chúa, mới có Chúa Giêsu. Đó, cho nên ai có sẽ được cho thêm. Nên còn dư dật, còn ai không có, tức là không có lời Chúa, không được hội thánh dạy bảo, không được kết hợp với Chúa Giêsu, thì điều nó có như là danh dự của mình, địa vị của mình, tiền bạc của cải của mình, tất cả những gì thuộc về mình, cả thế gian này thuộc về mình, mà không có lời Chúa, không có Chúa Giêsu thì bị cướp mất, tức là quỷ nó giật hết, không có cái gì hết. Cho nên tôi rất khuyên mọi người hãy đọc lại công vụ chương 5 câu 38 và 19, nội dung là ai làm việc gì tận lực mà tự ý làm, công việc của họ trước sau ra cho bụi. Còn những ai được kết hợp với Chúa Giêsu hay làm công việc của Chúa Giêsu thì công việc ấy tồn tại, không ai phá được, ai phá mang họa vào thân, bởi vì trong Thiên Chúa. Thế nên có Chúa Giêsu, liên kết với Chúa Giêsu tuyệt vời như vậy. Cũng tư tưởng ấy mà Phao-lô mới nói một câu Tô chương 13 câu 3 đó: đưa hết gia tài chia cho đồng loại, hiến mạng sống vì người khác mà không có đức ái. Đức ái là Thiên Chúa. Một Gioan chương 4 câu 8: không có Thiên Chúa, không có Chúa Kitô, tất cả những việc chia sẻ hay hiến mạng zero, chẳng có giá trị gì. Cho nên chỉ có nơi Thiên Chúa mới là có, tức là phong phú và tồn tại. Nhớ kỹ là về mặt triết học ấy, cái có nó hiện hữu, cái không không hiện hữu, đúng không? Không mà cái không là không hiện hữu, chỉ có hiện hữu thôi. Thí dụ tôi, con người tôi có đủ chi thể đầu tay chân thì tôi là con người hoàn hảo, ai cũng thấy tôi có hai tay hai chân, cái đầu hai tai, vân vân đó. Con người nào thì tôi có, tôi có cái tai, tôi có cái tay, ai cũng thấy mà. Bây giờ một cái tai nạn, tôi bị cụt một chân, chống gậy đi như vậy, cái chân cụt đó, cái phần nó mất đi rồi, đâu có ai thấy nữa đâu, phải không? Cùng lắm là làm một chân gỗ, chân giả mà, người ta bảo chân giả đối lại với chân thật. Ai sống phải, người ta nói đùa là tôi sống rất là chân thật, tức là chân tôi bằng thịt cả, còn những người mà chân gỗ chắc không phải chân thật. Nên là cái nó mất đi này không thấy, nó không có thì không thấy. Cho nên chỉ có Thiên Chúa là đứng có, là hiện hữu, là tồn tại, là tốt lành thôi, còn ngoài ra không có gì có cả, là không hết. Nên Phao-lô mới nói chính bởi Thiên Chúa mà anh em được có trong Đức Giêsu. Đấng do bởi Thiên Chúa đã nên mọi sự khôn ngoan cho chúng ta, sự công chính, sự thánh thiện và ơn cứu chuộc chúng ta. Một Kinh Thư chương 1 câu 30. Thánh lễ hôm nay, Hội Thánh muốn nhấn mạnh về giá trị tín điều các thánh cùng thông cầu. Đúng không? Doan Kim Manna nhờ công đức, công điểm của Maria. Maria nhờ Chúa Giêsu. Đó là tín điều cùng thông công, cùng thông công với nhau trong Chúa Giêsu. Công đức người này, người khác được hưởng nhờ. Công đức của con ma, của cô Maria làm cho cha mẹ nên thánh. Thế thì trong chúng ta thử nghĩ xem, nếu chúng ta không nên thánh thì chúng ta không thể nào đền ơn đáp nghĩa cha mẹ được. Đúng không? Cha mẹ chỉ nên thánh khi chúng ta nên thánh. Nếu chúng ta không nên thánh thì ta xúc phạm đến bao nhiêu người xung quanh. Thánh Vị 69-68 có phải hàng ngày đọc đấy, đọc đại ngay thôi. Thánh Vị
69-68 không phải: Lạy Chúa là Chúa đề càn khôn, xin cho những người trong đời Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời nhà Israel, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài lại vì con mà mang tủi hổ.
Đấy, người ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, thấy mình người ta xấu hổ, người ta thất vọng bởi vì mình bị bôi quạt. Mang danh là một công giáo, mang danh là giám mục, mang danh là linh mục mà người ta xấu hổ. Người ta tìm Chúa qua các người công giáo. Chúa nói mà, người ta nhận biết chúng con yêu nhau thì người ta mới nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy. Chúng con là ánh sáng so cho người khác đến gặp Chúa Giêsu. Cho nên bây giờ ta nhìn hàng giáo phẩm xem, từ giám mục, linh mục cho đến đi, cho đến giáo dân, được bao nhiêu người, người ta nhìn vào những người công giáo ấy mà người ta không bẽ bảo, người ta không xấu hổ. Mấy người làm gương mẫu cho người khác đâu. Đấy, đấy, Chúa là Chúa tể cả không. Xin cho những người trông cậy Chúa đừng vì con mà phải bẽ bảo, mà phải thất vọng. Đừng vì con mà xấu hổ. Để xét mình sống với bối là xúc phạm đến người khác, làm hại người khác, làm cho người ta thất vọng, làm cho người ta đau khổ. Nhưng cái điểm nhấn hơn nữa mà xã hội, nhưng cái kẻ lễ kính Thánh Gioan Kim và Anna đó đã là nhấn mạnh về cách giáo dục của người cha mẹ đối với con cái. Doan Kim và Anna không thể nên thánh nếu không biết giáo dục con nên thánh. Thì hỏi những người làm cha làm mẹ sinh con ra, làm sao nó nên thánh? Đấy, mới đây có một người thanh niên năm nay 40 tuổi gọi điện thoại cho tôi. Thưa cha, bây giờ con muốn bán con của con cho Chúa hay cho Đức Mẹ, cho Thánh Giuse hay Thánh Martin, thì cha chỉ cho con bán cho ai? Bán cho Chúa hay bán cho Đức Mẹ, hay bán cho thánh nào? Chúa cho mình mà để bán cho Chúa lại. Con cái đầu ân Chúa ban mà. Hỏi tại sao lại nói bán cho Chúa vậy? Dạ dạ, con thấy người ta bán, con bán. Tôi bảo đó là những người không có đức tin mới nói như vậy. con cái đồng ân của Chúa ban cho mình, cha lại bán lại cho Chúa rồi sao? Người dạ thưa cha, con của con nó mới 5 tuổi, nó hư quá thì con dạy là không được. Đấy, tôi mới nói với người ấy rằng, con nhớ đồng trang lứa với con này, cha chỉ đi có ít nhất là thế này thế này, ba người con biết này, con của ba người này, con không tin con cứ đến gặp và nói chuyện với ba người đó xem, con của họ rất ngoan, rất thông minh, khỏe mạnh, mà những người ấy làm ăn rất là ổn định để nuôi con cái. Con hỏi họ đi, tại sao? Họ đâu có nói chuyện bán con đâu. Cha bảo đảm họ sẽ nói với con rằng họ nghe lời cha. Cha đã từng dạy trong cái lớp của tụi con đấy là hằng ngày phải đọc cho con câu lời Chúa. Chồng đọc cho vợ nghe, vợ đọc cho chồng nghe câu ngày hôm nay mình chọn. Cha mẹ dạy con cái câu nào muốn cho con thuộc lòng. Ngay từ khi mang thai, cha mẹ mỗi ngày đọc một câu lời Chúa chỉ cho đứa con. Đức tin mà, nuôi con bằng đức tin, người công chính sống bằng đức tin. Khi con chào đời, lúc trước khi cho con ăn, hãy đọc một câu lời Chúa, hãy cho nó ăn. Khi nó bập bẹ biết nói, dạy nó câu lời Chúa ngắn. Nó lớn lên dạy câu dài hơn, ít nhất một tuần phải thuộc được một câu. Thì đấy, ba đứa bạn của con kìa, có đến hỏi nhà đó con, nó làm đúng theo lời cha. Con nó ngoan, nó thông minh. Chú không cho thiếu tiền để nuôi. Còn con thì con có dạy, con là con giống như ba bạn con hay không? Dạ thưa cha, con bận quá. Đây, thưa cha, con bận quá, bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là có giờ dành cho việc mà tôi cho là quan trọng. Quan trọng việc gì thì có giờ trong việc đó. Bận là gì? Bận đi kiếm tiền. Nhà hai vợ chồng mới có hai đứa con mà cứ lao đầu vào kiếm tiền để cho gia đình. Cách đây vài năm tôi biết anh này tài sản có cả chục tỷ, thế mà năm vừa rồi mất cho bằng sạch vì đi làm ăn với người ta, nó lừa đảo, cuối cùng mất hết tiền của bao nhiêu năm tháng vất vả, tưởng rằng có 5, 7, 10 tỷ thì sẽ sinh ra thêm nữa, ai dè đi làm ăn người ta nó lừa nó lấy hết. Con cái thì mất dạy, rồi bảo đi bán cho Chúa, mất hết tiền còn đâu mà bán cho Chúa. Chắc hay là mất hết tiền đó, bán cho Chúa để Chúa cho lại tiền à? Bán con cho Chúa, Chúa cho lại tiền à? Trời ơi, tôi bảo con có dạy con lời Chúa không? Dạ thưa cha, con bận quá. Vậy thì bận đi kiếm tiền kiếm của nuôi con, giống y như nuôi đàn heo ấy. Cuối cùng nó ra quỷ, nó không ra heo. Heo ấy mà còn được ăn thịt, mà nuôi con nó cũng ra heo, ra quỷ, nó táp lại mình, lỗi tại cha mẹ. Và nên tôi chấp lại hôm nay á, của thánh cố ý tôn vinh hai vị thánh này trong cựu ước để nhắc nhở cho tất cả những người làm cha mẹ. Anna và John Kim không có điều kiện như những người cha mẹ hôm nay. Vì lúc đó John Kim và Anna không có Chúa Giêsu. Còn những người cha mẹ hôm nay có Chúa Giêsu, có Hội Thánh. Có cả kho báu ơn cứu độ Chúa để lại cho. Mà không biết dùng để mà nuôi con, để mà giáo dục con nó nên thánh, thì cha mẹ sau này sẽ lãnh án phạt rất nặng nề trước mặt Chúa. Có khó gì đâu. Tôi nói thiệt với tất cả những người làm cha mẹ, cứ nghe lời tôi mà làm đi. Một ngày thì quan tâm một chút, mất chừng 5-7 phút chứ bao nhiêu đâu, hay 10-15 phút chứ bao nhiêu đâu, nhưng mà không dành một phút nào, một thời giờ nào dù vắn nhất để nói lời Chúa cho con, để đi lễ, để cầu nguyện cho con, cứ lao đầu vào đi tìm kiếm, tìm của cải, cuối cùng con mình nó chẳng đang làm sao cả. Cứ đọc lại Luca chương 2, có hai lần ông ghi câu 19, câu 51. Mẹ Maria suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng, thì con của mẹ lớn lên trong khuôn man đầy ân sủng. Tôi thích nhất cái hình ảnh đó. Tôi đọc lại địa chỉ Luca 2, 19, 51. Có hai lần ông Luca nói thế này: Maria nghe lời Chúa thì suy đi nghĩ lại trong lòng, và con của Maria lớn lên trong khuôn ngoan đầy ân sủng. Vì ông Luca là một y sĩ cho nên ông viết như vậy. Tôi tin chắc là ông có viết hai lần như vậy, ông ám chỉ cái cặp sữa của người mẹ. Nuôi con không phải đi tìm thịt cá rau, những cao lương mới vị ăn để cho có dòng sữa nuôi con, mà dòng sữa ấy còn pha trộn lời Chúa, ghiền ngẫm lời Chúa. Nên ông mới nói hai lần như vậy. Luca chương 2 19, mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa, rồi 51 cũng Maria suy đi nghĩ lại lời Chúa, thì sau đó con lớn lên trong khuôn man đầy ân sủng. Sao tất cả những người cha mẹ không bắt chước Đức Maria như vậy, để con mình cũng lớn lên trong khuôn ngoan đầy ân sủng? Cho nên nếu Kinh Thánh đã nói con cái là ân của Chúa mà không làm cho nó nên thấy, thì con cái nó trở thành gì? Những tảng đá buộc vào cổ cha mẹ quăng tụt xuống biển. Càng nhiều con mất dạy thì cha mẹ càng chìm sâu dưới đáy biển. Nhưng càng nhiều con nên thấy thì lại càng tăng sức mạnh bay bổng về với Thiên Chúa. Và tôi nhắn gửi tất cả những người nào có gia đình nói chung, đặc biệt những người có tên Doan Kim và Anna, quay lại đi. Mình giáo dục con, nuôi con như thế nào đấy để mình được phúc, đúng con cái nào ấy, nếu không sẽ trở thành án phạt đời này và cả đời sau nữa.